qua cuộc sống. Là nguồn ơn cây trồng.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 32 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và sẽ qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Vào khoảng 2 giờ rưỡi, Chúa Giêsu gượng gạo nói lại những lời chối chăn sau cùng khi còn hoi hóp trên cây thánh giá.
Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng chẳng biết việc chúng làm. Đúng vậy, chúng không biết đấng làm chủ sự sống của chúng, nên đã trút đổ vào người tất cả cơn cuồng bạo của chúng. Nhưng Cha ơi, con van xin Cha hãy đổ xuống cho chúng sức mạnh bởi lòng lân tuất của Cha. Hôm nay, con sẽ cùng Cha về nước thiên đàng. Vì lòng tin mãnh liệt vào đấng cứu chuộc đã xóa tất cả những tội lỗi của con, và cũng chính lòng tin đó dẫn con vào cuộc sống vĩnh cửu. Thưa bà, này là con bà. Ôi mẹ ơi, xin mẹ hãy đùm bọc và yêu thương các con của mẹ. Hỡi các linh hồn, chính vì các con mà ta đã hy sinh mạng sống. Giờ đây, các con không còn bơ vơ lạc lõng nữa. Các con đã có một bà mẹ để các con chạy đến van xin bất cứ lúc nào.
Đúng vào lúc ấy, tôi thấy Đức Trinh Nữ mặc y phục màu tím đứng cạnh thánh giá, và sau khi nhìn ngắm Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ dạy tôi với một giọng đau buồn, nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.
Con gái của mẹ, con hãy xem đây, vì quá đỗi yêu thương nhân loại mà Ngài phải ra nông nỗi này. Ngài chính là con cực thánh của mẹ. Tình yêu đã dẫn Ngài đến sự chết, và cũng chính tình yêu thúc giục Ngài ôm trầm toàn thể nhân loại làm em của Ngài, bằng cách ban cho chúng chính mẹ của Ngài.
Chúa Giêsu nói tiếp,
lạy Cha, sao Cha bỏ con làm vậy? Phải lắm, từ nay các linh hồn có quyền nói với Chúa Trời của chúng rằng, sao Cha bỏ con làm vậy? Vì sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc thì toàn thể nhân loại trở thành con Thiên Chúa, em Đức Giêsu Kitô được thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Ta khát. Cha ơi, con khát khao vinh hiển cho Cha. Từ nay khi nhìn thấy những lời của con đã được thực hiện, nhân loại sẽ nhận chân rằng chính Cha đã gửi con đến và Cha sẽ được vinh hiển. Con khát khao các linh hồn và để làm dịu cơn khát đó, con ban cho chúng đến giọt máu cuối cùng của con. Chính vì vậy mà con có thể nói rằng, mọi sự đã hoàn tất, mầu nhiệm tình yêu đã kết thúc, mầu nhiệm lạ lùng đó là Thiên Chúa đã phú con một của Ngài cho thần chết để trả lại sự sống cho nhân loại. Con đến thế gian để thực hiện ý muốn của Cha. Cha ơi, việc đó con đã hoàn tất. Con giao lại linh hồn con trong tay Cha, và con chối phú nó cho cha. Như thế, những linh hồn nào hoàn thành thánh ý cha sẽ được nói rằng, lạy Chúa, mọi sự đã hoàn tất, xin Chúa nhận lấy linh hồn con giao trả nó trong tay Chúa. Josepha, con hãy viết lại tất cả những gì con đã nghe. Cha muốn rằng các linh hồn phải nghe và đọc những gì con đã viết, để những kẻ khác trong chúng được đã cơn khát, những kẻ đói trong chúng được no nê.
Nói xong bấy nhiêu lời, Ngài biến đi. Tôi ở lại với thánh giá, đinh sắt, với sầu khổ vô hạn. Mãi đến 6 giờ chiều, tất cả đều điêu tàn, chỉ trừ cái đau sốn óc bởi mão gai. Thứ bảy tuần thánh, ngày 31 tháng 3 năm 1923. Chọn ngày thứ bảy tuần thánh 31 tháng 3, Josepha không thể nào quên đi những hình ảnh tang thương của ngày hôm qua. Vào lúc 2 giờ rưỡi khuya đêm phục sinh, Đức Mẹ hiện đến với vẻ huy hoàng, có hào quang tỏa sáng. Ngài nói,
con gái của mẹ, con đừng lo buồn nữa. Bạn thánh của con, Ngài đã sống lại vinh hiển vô cùng. Các thương tích của Ngài từ nay sẽ là nguồn mạch mọi ơn ích và cũng sẽ là nơi nương náu cho các linh hồn. Con ơi, con hãy chuẩn bị để tôn thờ các thương tích hiển vinh đó.
Vừa dứt lời, Ngài biến đi, lòng tôi se thắt lại với nỗi buồn vô hạn, vì tôi muốn bay theo mẹ để khỏi phải cô đơn nữa, nhưng biết làm gì hơn. Cuộc sống đức tin, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1923. Sáng Chủ nhật phục sinh, Josepha đã chuẩn bị sẵn sàng để thờ lạy các thương tích vinh hiển Chúa Giê-xu, như lời dạy bảo của Đức Mẹ ngày hôm qua. Nhưng thật ra, Đức Mẹ có ý nói về cuộc chuẩn bị vào nước trời, vì không đầy 9 tháng nữa, Người sẽ từ biệt thế gian để bay về thiên đàng vĩnh cửu. Nơi đây, các linh hồn được tuyển chọn sẽ vui hưởng tận nguồn cực lạc của Chúa cứu thế. Josepha, một nữ tu hèn mọn, hằng được Chúa Giê-xu đoái thương cho vào trái tim Ngài, cho thông phần thương khó, cho cộng tác cứu vớt các linh hồn, giờ đây phải chịu cơn thử thách, bị bỏ rơi lăn lóc như một dụng cụ hết xài. Chúa Giê-xu muốn đưa người trở lại cái giới hạn khả năng thật sự của người, để chương trình tình yêu được xúc tiến mạnh mẽ hơn. Với đức tin vững vàng, Josepha phó thác hồn xác cho thánh ý Chúa. Tuy nhiên, người cũng cảm thấy ái ngại trước sự vắng mặt lâu dài của thầy chí thánh. Người viết, suốt tuần nay, Chúa Giê-xu không đến, có phải chăng vì tôi đã gây trở ngại? Cũng như từ trước và chọn mùa chay, ngay cả bây giờ, Josepha luôn luôn can đảm trung thành với việc bổn phận nơi phòng việc, trung tâm cuộc sống hy sinh của người. Căn phòng rộng lớn, từng lầu một, mặt tiền có cửa sổ nhìn về nhà nguyện, xuyên qua một cái sân nhỏ, hiện dùng làm xưởng việc. Trước kia là nhà ngủ, trong thời gian đó, người cũng được cấp cho một ngăn nhỏ. Nơi đây, Chúa Giê-xu đã nhiều lần vác thánh giá đến cho người. Nơi đây, Đức Mẹ đã ban cho người món quà đầu tiên là 3 giọt máu châu báu của Chúa Cứu Thế vào ngày 16 tháng 10 năm 1922. Và cũng là nơi mà người đã bắt đầu chịu đựng những cuộc tấn công của ác quỷ tháng 12 năm 1921. Căn phòng này khá sáng sủa, khoảng khoát nhưng vắng vẻ, đã trở thành xưởng việc từ khi Josepha được giao phó công việc cắt may đồng phục. Thường ngày, Josepha đến đây để làm việc bổn phận, cùng hướng dẫn và chỉ vẽ công việc cho các chị nhà tập. Người đã biến xưởng thợ thành
một phòng cầu nguyện mà lời cầu nguyện được dâng lên hầu như liên lỉ. Một nhà tạm nối dài để dạy các chị trợ tá kết hiệp vào của lễ hàng sống là Chúa Giê-xu Thánh Thể. Một nơi Chúa ẩn bình an và vui vẻ cho trái tim Chúa Giê-xu bởi sự yên tĩnh và lòng trung thành với luật dòng. Một thiên đàng đầy hoan lạc và tình bác ái tinh tuyền, không một bóng đen che khuất. Josepha nhận lấy trách nhiệm huấn luyện và chăm sóc các chị, để sao các chị có thừa khả năng mà phụng sự dòng thánh tâm. Người hàng cầu nguyện Thiên Chúa ban cho các chị bàn tay khéo léo, linh hồn các chị mỗi ngày một đà tiến mới. trong ý hướng đó, người tận tâm chỉ vẽ, người kiên nhẫn chịu đựng những cái vụng về, người cố gắng sửa chữa những cái hư hỏng, người dìu dắt các chị về cái hoàn hảo không hề mệt chán. Và đây là lời của một chị nhà tập.
Chúng tôi không bao giờ nhận thấy người tỏ ra chán nản, và nếu một đường kim mối chỉ nào đó đối với người có hơi rối, thì người nói, đừng làm thế này cho Chúa chúng ta.
Người ta không bàn cãi hay phê bình người, nhưng chỉ biết yêu thương và kính mến người. Sự hiện diện của người quả là một bài học xác thực và quý giá về cuộc sống tu trì hơn bất cứ một sự khuyến khích hay phấn khởi nào. Josepha rất yêu thương các con trẻ. Người ta nhận thấy tình thương đó trong công việc của người làm, và nhất là khi gặp chúng đến mặc thử đồng phục. Chính các em cũng hiểu được điều ấy. Vào những buổi chiều, khi người đi rảo qua nhà ngủ để xem có gì thiếu sót, biết bao lần người ta thấy Josepha dừng lại, lén vá những chỗ rách do một trẻ em đã vô ý tạo ra, hay giúp một em nào đó hoàn thành một việc mà nó cảm thấy bất lực. Tất cả những điều đó được thực hiện trong đơn sơ và âm thầm, như một chuyện thường tình thế gian. Nhưng những cử chỉ đầy khiêm tốn ấy đã khiến cho các cô giáo, giám thị đem lòng mến phục và biết ơn, đã để lại cho các em nhỏ một kỷ niệm êm đềm, cùng giúp chúng tìm thấy lý tưởng của cuộc sống tu hành và dâng hiến.
Một chiều nọ, mẹ bề trên tìm đến nhờ người một việc, gặp người đang chăm chú may vá, nhưng tâm hồn của người dường như chìm đắm trong Thiên Chúa. Mẹ nhìn người một hồi lâu với lòng cung kính, đoạn mẹ khẽ gọi, người giật mình, liền trỗi dậy với lễ độ, nhưng không giấu được vẻ đột ngột của linh hồn. Người dường như mới trở về từ phương trời xa xăm. Cũng có rất nhiều nữ tu đến nhờ vả người như vậy. Người luôn luôn đặt mình phụng sự bất cứ ai cần người, nhất là vào những ngày lễ. Người may giúp những bộ y phục cho các diễn viên kịch trường giải trí nội trú. Các cô giáo về môn gia chánh cũng thường chạy đến nhờ người. Mỗi lần cho các em rước lễ vỡ lòng là mỗi lần người thêm bận rộn. Josepha may cho các em những bộ áo khăn trắng với cả tấm lòng và niềm tin của người. Vào ngày đại lễ đó, chẳng có điều gì thiếu sót cho nhà hội tiệc ly. Mỗi em đều tìm thấy phần của mình được chuẩn bị chu đáo, đặt trên bàn trải khăn trắng tinh, lại có trang điểm hoa tươi. Những chi tiết nhỏ nhặt đó thoạt xem chẳng có gì, nhưng thật ra là sự nảy sinh, sự thúc đẩy của tình yêu xúc tích lai láng. Đó chẳng phải là dấu chắc của một linh hồn hiến thân hoàn toàn, không vì tư lợi sao? Cuộc sống xà kỷ của Josepha không những chỉ tập trung nơi xưởng việc, mà còn tràn ngập khắp nơi trong những sự đỡ đần. Điều rất quan trọng là chúng ta phải theo dõi người từng bước một trên con đường khác thường mà người đang đi. Khác thường về tinh thần hy sinh cao độ, vì nghị lực can trường của người, vì người vượt qua tất cả. Chính trong khuôn khổ đó, Chúa Giêsu sắp thực hiện chương trình tình yêu nơi người vào tháng 4 năm 1923 này, mà chẳng cho người hay biết. Tác động mầu nhiệm Thiên Chúa được bí mật biểu lộ qua mỗi ngày cố gắng của Josepha.
Tuần bát nhật phục sinh qua đi trong sự mong chờ của Josepha, rồi mấy tuần sau đó cũng không ngần ngại mang lại cho người những giờ đen tối. Thật vậy, con sư tử hung hăng luôn rình rập tìm mồi. Nó không bao giờ rời bỏ cái dốc đồi mà con mồi phải lượn lên. Và con ác thú đây rồi. Nó mang theo mọi khí giới gồm những bóng đen cho trí óc, những cái ngờ vực cho tâm dạ, những cái ngần ngại cho ý muốn, những cực hình liên lỉ ngày đêm cho thân xác, để tìm cách quật ngã lòng trung thành của con mồi. Nhưng sự tôi luyện trong khổ đau của Chúa Giêsu suốt mùa chay đủ sức giúp người đương đầu với những trận tấn công mới của ác quỷ. Tuy vậy, người cũng vẫn cảm thấy yếu đuối. Thứ Sáu ngày 13 tháng 4, linh hồn mà mấy tuần trước có đến xin Josepha lời cầu bầu cho chóng thoát khỏi luyện ngục, nay đã về thiên đàng, vừa được sai xuống để khuyến khích người. Sau khi nhắc lại cho người tên tuổi của mình, linh hồn ấy thêm: tôi được đấng vô cùng hạnh phúc, người là thần tượng duy nhất của tình yêu chúng ta, sai tôi đến đây để khuyến khích bà theo đuổi bằng đau khổ. Con đường do lòng nhân từ của ngài vạch ra cho chính hạnh phúc của bà và của nhiều linh hồn khác nữa. Một ngày kia, bà sẽ được nhìn ngắm những kỳ diệu tình yêu mà ngài đã dành cho các linh hồn được ngài quý mến nhất. Chừng ấy bà sẽ hiểu được kết quả của sự đau khổ là như thế nào, và bà sẽ vui hưởng một hạnh phúc mà không một linh hồn nào nơi trần gian này có thể có được. Bà hãy can đảm lên, bình an sẽ ở lại với bà.
Công của cứu chuộc chỉ thực hiện với sức chịu đau khổ, nhưng đau khổ có khả năng thánh hóa và đem lại sức mạnh cho các linh hồn bằng cách làm cho chúng trở nên giàu công nghiệp dưới mắt Thiên Chúa. Những lời của sứ thần Thiên Chúa đã phấn khởi Josepha phần nào, nhưng người vẫn tiếp tục chịu cơn thử thách mãi đến thứ năm 19 tháng 4, ngày mà Đức Trinh Nữ hiện đến để dẹp cho người cơn bão tố. Josepha đã xa cách mẹ từ sáng phục sinh 23 tháng 3, này rất đỗi vui mừng trong cảnh hội ngộ. Josepha liền dâng lên mẹ một linh hồn mà người biết rõ nó đang lâm vào tình trạng có lẽ còn nguy khốn hơn chính tình trạng của người. Đức mẹ dạy rằng:
phải đau khổ nhiều, vì vật quý tất phải mua giá cao.
Đoạn Đức mẹ nói tiếp:
linh hồn đó sẽ được cứu thoát. Các con hãy dâng tất cả những khổ đau của các con để cầu nguyện cho nó. Các con đừng quan tâm đến kết quả, nhưng chỉ lo liệu làm vinh hiển cho Thiên Chúa. Mẹ lặp lại, linh hồn đó sẽ không hư mất.
Vì lòng nhân từ, Đức mẹ báo cho Josepha một viễn ảnh hy sinh ngoài trí tưởng của người.
Con ơi, Chúa Giê-xu muốn con làm của lễ hy sinh cho nhà dòng này.
Vừa nghe qua, Josepha cảm thấy bàng hoàng, bao nhiêu ý nghĩ đổ xô đến, trí người bối rối, lòng người xao động. Đức mẹ liền ôn tồn khuyên dạy:
con đừng ngạc nhiên, con đường của Thiên Chúa thì mắt người đời không dò thấy được. Con đừng sợ gì cả, sự hy sinh đó cần cho linh hồn con và cho nhiều linh hồn khác. Chúa Giê-xu rất thương con hãy sống cho một mình ngài mà thôi.
Từ ngày hôm sau, thứ Sáu 20 tháng 4, Chúa Giê-xu đến xác định lại ý muốn của ngài, và dường như Josepha bày tỏ những nỗi lo sợ của mình, nên ngài mới quở rằng:
Josepha, không bao giờ con tin cha ở với con để con giao phó mọi sự cho cha, để than thở cùng cha mọi điều sao? Con xem có trường hợp nào cha bỏ con một mình không? Tình yêu của con đối với cha chẳng có nghĩa lý gì chứ khối tình cha đổ xuống cho con. Cha muốn con đem lại cho cha một chứng cớ tình yêu và công nghiệp mà cha thấy rất cần được tinh luyện trong lò khổ đau. Con đừng sợ gì cả thầy. Không một ai có thể tìm ra màn bí mật đang bao trùm con, và công nghiệp của cha sẽ sáng lạn hơn bao giờ hết, vì cha sẽ để lại nơi con những dấu vết mà cha đã đi qua. Cuộc sống của con sắp bước vào một giai đoạn mới. Con sẽ sống bằng bình an và yêu thương. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ chuẩn bị để kết hiệp muôn đời. Josepha, chẳng có gì có thể chia cách cha con mình. Cha yêu con yêu cha. Các linh hồn được siêu thoát, thế là đủ. Cha muốn con lớn lên vì con còn nhỏ quá, nhưng cha sẽ không bỏ con một mình đâu.
Thánh ý Chúa trùng hợp một cách mầu nhiệm với ý riêng các bề trên. Các ngài nghĩ rằng, ngoài những chứng cứ thường ngày, phải có nhiều chứng cứ đặc biệt khác mới giúp các ngài nhận chân giá trị về các nhân đức đơn sơ, quả cảm, hy sinh, vâng lời, trung thành, khiêm tốn, vô vụ lợi của Josepha. Những lý lẽ khôn ngoan và dè dặt đó gặp được chương trình của Thiên Chúa. Ngài quyết định cho Josepha lên đường đi Marmoutier ngay. Trung tâm này gần thành Tours vào năm 1923 là nhà tập cho các nữ tu dòng thánh tâm. Không một lời chỉ dẫn và cũng chẳng ai tiễn đưa, Thiên Chúa đã vạch đường cho Josepha ắt sẽ chăm sóc người theo thánh ý ngài. Và hơn nữa, Josepha không những là dụng cụ mà còn là công nghiệp của Thiên Chúa, thì phải phó thác vào sự quan phòng của ngài. Cuối tháng 4, Josepha đã sẵn sàng và bình tĩnh đón nhận tất cả những gì mà Đức vâng lời bắt người phải tuân theo. Thật tôi rất cực lòng vì phải từ biệt ngôi nhà dòng và tất cả những gì mà tôi đã có nhiều tình cảm. Nhưng không sao, tôi sẽ đi đến nơi mà Chúa Giêsu chỉ định, vì tôi muốn yêu mến và làm vui lòng một mình Ngài mà thôi. Thứ hai, ngày 23 tháng 4, Josepha đang ghi chép mấy điều xét mình. Phải thực hiện nhiều tác động trung thành hơn, và đừng từ chối bất cứ một điều gì với Chúa Giêsu cả thầy. Đang khi đó, thì Chúa Giêsu hiện đến và nói,
Josepha, con an ủi cha nhiều lắm đó. Con xét mình như thế là đã làm cho cha vui lòng. Nếu con trung thành với tất cả những đòi hỏi của tình yêu, thì cha cũng chẳng cầm giữ lòng khoan hậu của cha. Linh hồn con sẽ tràn đầy bình an. Cha sẽ không để con một mình, và linh hồn con sẽ lớn mạnh vì chính cha sống trong con.
Rồi để khuyến khích, Ngài nói thêm,
tình yêu dẫn dắt con, tình yêu nâng đỡ con. Giờ đây con phải lớn mạnh, con phải chạy đến nguồn cực lạc mà cha đã chuẩn bị cho con với lắm tình yêu.
Ngày ra đi đã đến, Josepha không có hành lý để thu dọn. Những gì mà người mang theo thật là ít ỏi. Người vẫn sống bình thường, đơn sơ, yên lặng mãi, cho đến ngày chia ly. Linh hồn người không cực nhọc lắm khi phải ôm ấp thánh ý Chúa, nhưng lòng người cảm thấy quặn đau mãnh liệt trước sự xa cách, và nhất là trước màn bí mật đang phủ kín người. Chúa Nhật ngày 29 tháng 4, Chúa Giêsu hiện đến nói với người rằng,
con hãy lên đường, đến đó con sẽ gặp cha. Con đừng lo sợ gì cả, cha sẽ dạy con những gì phải làm, và cha sẽ không bỏ con.
Thứ tư ngày 2 tháng 5, sau khi củng cố sức mạnh bằng bí tích thánh thể, Josepha đến nói lời từ giã những nơi thân yêu của lòng người, căn phòng thánh nữ Madalena Sophie, tòa giảng Đức Mẹ, nơi nhà tập, ngồi thánh đường nhỏ bé. Vừa ra khỏi cửa, người gặp Chúa Giêsu. Chúa đến bên tôi có cảm mão gai, tôi mừng lắm, vì đã khá lâu tôi không được đội nó. Thật là một niềm an ủi lớn lao cho tôi khi ra đi với kho tàng đó. Chúa Giêsu đặt mão gai lên đầu tôi và bảo,
con hãy giữ lấy và theo cha.
Vài phút sau, Josepha từ giã tu viện thánh tâm. Trên sân ga, tôi lại gặp Chúa Giêsu. Ngài nói,
cha đi phía trước con.
Khi con tàu chuyển mình để đưa người nữ tu đến nơi đã định, Chúa Giêsu còn căn dặn người một lần nữa.
Josepha, cha đi phía trước con, trái tim cha được vinh hiển, biết bao linh hồn sẽ được cứu thoát, và cha đã chuẩn bị cho con nhiều sự ngạc nhiên.
Josepha thêm, và sau đó tôi không thấy Ngài nữa, nhưng tôi biết Ngài đang ở bên tôi. Tôi dâng hồn và xác tôi cho Ngài, và xin Ngài cho tôi yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn. Cuộc hành trình kết thúc với một niềm an ủi lớn, vì tôi có thể dâng cho Ngài sự đau khổ của tôi. Vươn lên trong hiu quạnh. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 1923, Marc Mucciè, một dòng tu vĩ đại mà mọi người có thể nhận ra từ xa qua những nét đặc biệt của nó. Tháp chuông, cánh cửa thời Trung Cổ, vẻ uy nghi tráng lệ của ngôi nhà. Marc Mucciè quả là sứ gôn đã mở cửa rộng cho đạo Công giáo với Thánh Gatien, Thánh Leobar, Thánh Patrick, mà tên tuổi các ngài còn lưu lại trên các huyệt đá. Nước Pháp của các giám mục, tu sĩ, với Thánh Martin, Thánh Priest, với Richelieu. Nước Pháp đau khổ năm 1791 vì sự khai trừ các tu sĩ dòng Benedicto, vì sự tàn phá các tu viện. Nhưng có một điều không chết đi được là sự thánh thiện của Marc Mucciè. Đặc điểm đó đã khiến thánh nữ Madalena Sophie Barbara hồi còn tại thế, sau chiến du thuyết 1847, đã quyết định gợi nhiều con cái đến để làm cho thung lũng nở hoa tình yêu. ngày thứ Tư mùng 2 tháng 5 năm 1923, Josepha cũng đã mang lại góp phần vào kho tàng siêu nhiên tích trữ từ bao thế kỷ qua, một ít tình của người và cả cái báu vật của Thiên Chúa. Josepha sẽ lưu lại nơi đây trong vòng một tháng thôi, nhưng với một nếp sống ẩn dật và siêng năng. Ngay phút đầu, người đã cố gắng hòa mình, mặc dù không phải bị chất vấn trực tiếp, song người cũng cảm thấy chập chờn nhiều ý nghĩ về sự có mặt của người tại nơi đây. Tại sao người rời bỏ dòng thánh tâm? Người đến Marmoutier để làm gì? Đang khi nơi đây chẳng cần đến người. Nhưng ngay chiều hôm ấy, Chúa Giêsu hiện ra giải thích cho người.
Josepha, con đến đây để học quý mến sự nhục nhã, vì sự đó đang chờ đợi con. Chính nhờ thế mà linh hồn con sẽ lớn mạnh và sẽ làm cho cha được vinh hiển. Con đừng sợ, vì tình yêu đang dẫn dắt con, thì tình yêu cũng sẽ nâng đỡ con. Con có thể sống bằng tình yêu, để có thể chết bằng tình yêu.
Hôm sau, Josepha được chỉ định phụ giúp vào công việc gác cổng. Thật là khó khăn cho người, vì chỗ thì chẳng rõ tên, mà người thì chẳng biết mặt. Chúng ta sẽ thấy người dạo bước trên các hành lang tu viện Marmoutier, mà nhiều lần bị lạc lối. Mỗi lần băng qua trước nhà nguyện, là mỗi lần người cung kính bái gối, và cũng là một lần lòng người rộn lên niềm vui lớn, vì Chúa hằng nhắc nhở rằng,
con đừng sợ, cha đang săn sóc con chẳng khác nào một bà mẹ đang săn sóc đứa con yêu dấu của mình. Cha là niềm vui cho linh hồn, con sẽ đau khổ, nhưng đau khổ trong bình an.
Chúa Giêsu đã tóm lược chương trình của trái tim Ngài qua những lời đó. Đã đến lúc đau khổ phải ướp chín linh hồn Josepha để người mang lại chứng cớ hiển nhiên, chứng tỏ người là dụng cụ cùng là nền tảng của chương trình Thiên Chúa. Ngược dòng thời gian, chúng ta nhận thấy rõ ràng sự hướng dẫn đầy khôn ngoan và đầy tình thương đó. Josepha không những cảm thấy lòng mình cô đơn trước cảnh xa lạ, mà còn phải tê tái vì linh hồn đang quằn quại dưới sức nặng bức màn bí mật của Thiên Chúa. Luôn luôn tin cậy và thành thật với bề trên, Josepha rất lấy làm khổ tâm vì không thể thổ lộ cho các ngài mọi sự. Chúa muốn dùng cơn thử thách đó để củng cố đức tin cho người, để giúp người lớn mạnh và tinh luyện. Nước Chúa sẽ chỉ đến dễ dàng nơi linh hồn người và buộc người lượn quanh trên đỉnh đồi khổ đau. Trước khi đi ngủ, Josepha được Chúa hiện ra dạy rằng,
con hãy thầm thì với cha như thế này, vì cha luôn luôn ở trong con. Lạy cha, con không ở một mình, cả khi con chẳng nhìn thấy cha nữa. Còn cha nhìn thấy con, cha dõi theo con, cha nghe con. Con hãy nói với cha, con hãy cười với cha, vì cha là bạn lòng bất khả phân ly của con. Cũng như đằng nhà dòng ấy, nơi đây con cũng ở trong trái tim cha.
Sáng sớm thứ sáu đầu tháng, mùng 4 tháng 5, Ngài mở trái tim và phán rằng,
con hãy vào đây và có thể ở lại trọn ngày. Josepha, chính vì con ở trong cha, nên con không nhìn thấy cha, nhưng cha trông thấy con. Như thế là đủ cho chúng ta lắm rồi. Con ở trong cha ở trong con, có gì nào có thể buộc chúng ta chặt chẽ hơn nữa đâu.
Josepha viết, càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn, Ngài là hạnh phúc tột đỉnh, là tình yêu duy nhất của tôi. Tôi chỉ xin Ngài ban sức mạnh để được trung thành, tức thì Ngài hiện ra đẹp đẽ nhân từ vô cùng. Ngài dạy tôi,
Josepha, cha đang ngự trong con, cha luôn luôn nâng đỡ con để sao giữa những khổ đau mà con vẫn giữ được bình an. Bình an này vượt hẳn mọi lạc thú thế gian, vững mạnh hơn quyền năng hỏa ngục, đó là bình an của cha. Đúng vậy, bình an của cha sẽ làm cho linh hồn con chìm đắm trong niềm vui thánh thiện, sẽ ban cho con sức mạnh, sẽ nâng đỡ con trong mọi khổ đau.
Tôi còn van xin Ngài giúp tôi đem lại cho Ngài nhiều vinh hiển và nhiều linh hồn. Ngài kết thúc như sau.
Tình yêu sẽ tinh luyện con, sẽ thiêu hủy tất cả những cái hư đốn của con và sẽ dẫn con đến sự thánh thiện. Cha sẽ làm tất cả.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu Ở Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 33 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.